lần đầu tiên trong 10 năm qua, Michael Chen không có ý định bay đến Bali để cùng đoàn tụ với người em trai của mình là Andrew, từng ngồi tù ở Kerobokan. Ông không bao giờ muốn đặt chân đến Indonesia thêm một lần nào nữa, sau khi em mình là Andrew Chen bị xử tử. Gia đình của ông thay vào đó sẽ cùng tụ tập với những người bạn thân ở Sydney để tưởng nhớ một năm sau cái chết của Andrew.
Tôi cứ tự lừa bản thân là em tôi vẫn còn sống mỗi lần chúng tôi cùng họp mặt gia đình trong suốt năm vừa qua. Rõ ràng là thiếu em tôi. Một mùa AFL mới chỉ vừa bắt đầu và chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau về đội Bulldogs. Quý vị biết đó, Bulldogs và Panthers.
Thời điểm này năm ngoái, một chiến dịch toàn cầu với hy vọng cứu được mạng sống của Andrew Chan và Miyuran Sukumaran đã diễn ra khắp nơi. Câu chuyện của hai tù nhân này đã truyền cảm hứng cho nhiều cuộc biểu tình chống lại án tử hình. Mẹ của ông Sukumaran, bà Raji, đã van xin chính phủ Indonesia một cách thảm thiết.
Tôi van nài chính phủ, xin đừng giết con tôi. Xin ngài tổng thống, đừng giết con tôi hôm nay.
Dưới những áp lực mạnh mẽ, mong muốn cứu sống hai người đàn ông, chính phủ Úc đã thực hiện những tiến trình can thiệp vào hệ thống tư pháp của nước láng giềng. Vào một ngày trước khi hành quyết, Ngoại trưởng Julie Bishop đã đưa ra một lời biện hộ cho chính phủ Indonesia.
Chúng tôi sẽ không thực hiện bước nào trong mối ban giao của hai nước khi mà tiến trình luật pháp này vẫn được thực hiện.
Thế nhưng Tổng thống Joko Widodo từ chối thay đổi lập trường cứng rắn của mình về tội phạm buôn lậu ma túy. Sau đó, hai tử tù này bị hành quyết. Úc tạm thời rút đại sứ của mình về nước để tỏ thái độ phản đối. Sau vụ hành quyết hai phạm nhân này, Indonesia không xử tử tội nhân nào nữa. Thế nhưng phát ngôn nhân của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Indonesia, ông Papan Hidayat cho rằng Tổng thống Nam Dương lo lắng về việc mất đi các cơ hội hợp tác thương mại của nước này.
Indonesia ưu tiên phát triển kinh tế, nhưng gần đây, chúng ta nghe nói rằng Bộ trưởng Tư pháp muốn gây ra làn sóng phản đối thứ ba về chuyện hành quyết diễn ra vào thời điểm nào đó trong tháng 5.
Ngoại trưởng Julie Bishop từ chối một cuộc phỏng vấn với đài SBS. Một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nói rằng Úc muốn Indonesia bãi bỏ án tử hình. Ông cho biết hành quyết là một điều gây khó khăn trong mối quan hệ ban giao. Tuy nhiên, Indonesia vẫn là đối tác trong mối quan hệ song phương quan trọng và lâu dài nhất của Úc. Chuyên gia về luật pháp, tiến sĩ David McRae nói rằng sự thay đổi nhà lãnh đạo của Úc khiến bầu không khí của hai nước có sự chuyển biến.
Chúng ta đã nhìn thấy một hiệu ứng khá tích cực kể từ khi Thủ tướng Malcolm Turnbull thay thế vị trí của cựu Thủ tướng Tony Abbott. Từ một mối quan hệ cơ bản là đã bị rạn nứt, nay chúng ta thấy một bầu không khí công khai và tích cực.
Điều cuối cùng mà Michael Chen muốn nhìn thấy từ cái chết của em trai mình là một câu chuyện có hậu. Ông nói rằng Andrew đã từng sẵn sàng để chết nhằm đổi lấy việc chính phủ Indonesia kết thúc hình phạt tử hình.
Nếu em trai tôi là người cuối cùng bị hành quyết ở Indonesia, thì họ sẽ bãi bỏ án tử hình. Và cả hai đảng chính trị đã cùng lên tiếng, cho nên nếu họ không bỏ quyết định này thì thật là đáng buồn.
Gia đình của Sukumaran quá đau khổ khi kể về con trai của họ Miyuran. Đại sứ của Indonesia tại Úc từ chối bình luận về ngày tưởng niệm cuộc hành quyết. Một dấu hiệu cho thấy đây là vấn đề nhạy cảm đối với Indo. Năm ngoái, các nhà hoạt động Úc đã đổ một chất lỏng màu đỏ trên cửa lãnh sự quán Indonesia tại New South Wales như một hình thức để cho rằng đó là máu của Chan và Sukumaran. Hiệp hội chống lại án tử hình của Úc là Australian Against Capital Punishment đang thực hiện buổi cầu nguyện để đánh dấu một năm ngày mất của hai phạm nhân người Úc.